Công vụ các sứ đồ, chương 20. Phao-lô tại Macedonia. Sau khi cuộc rối loạn đã yên, Phao-lô mời các môn đồ đến. Sau khi nói những lời khuyên nhủ, ông từ giã họ, lên đường qua Macedonia. Ông đi qua các miền đó, dùng nhiều lời khuyên nhủ các tín hữu, rồi đến Hy Lạp và ở tại đó 3 tháng. Vì người Do Thái đã lập mưu toan ám sát ông, nên khi sắp xuống tàu để về Syria, ông đã quyết định đổi qua ngã Macedonia để trở về. Tháp tùng với ông có Sopate, con Piru, người Pere, Aritak và Secundu là 2 người Thessalonica, Gaiút, người Derbe, Timothe, Tychicơ và Trophimu là 2 người Asia. Những người ấy đã đi trước và đợi chúng tôi ở Troas. Còn chúng tôi, sau những ngày của lễ bánh không men, chúng tôi xuống tàu tại Philip và 5 ngày sau, chúng tôi đến Troas và gặp lại họ. Chúng tôi ở lại đó 7 ngày. Phao-lô giảng tại Troas. Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau lại để dự lễ bẻ bánh. Phao-lô giảng dạy cho các tín hữu. Vì hôm sau ông phải ra đi, nên ông giảng dài đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng trên lầu, nơi chúng tôi đang nhóm lại. Có một cậu thiếu niên kia tên là Eutychơ, ngồi trên thành cửa sổ để nghe giảng. Trong khi Phao-lô giảng dài, cậu ngủ gục. Vì ngủ say quá, cậu té từ tầng lầu thứ 3 xuống đất. Khi người ta đỡ cậu dậy thì cậu đã chết. Phao-lô đi xuống, cúi xuống đỡ lấy cậu. Ôm cậu vào lòng và nói, đừng bối rối vì cháu còn sống. Đoạn ông đi lên, dự lễ bẻ bánh và ăn với anh chị em. Sau đó, ông tiếp tục nói chuyện với họ đến sáng rồi ông ra đi. Họ đưa cậu thiếu niên được sống lại ấy đi về và họ được an ủi không ít. Phao-lô ghé qua Miletu. Chúng tôi xuống tàu và cho răng buồm đến Assos, nơi chúng tôi dự tính sẽ đón Phao-lô vì ông đã sắp xếp như vậy. Ông muốn đi đường bộ một mình một chặng. Khi chúng tôi gặp ông ở Assos, chúng tôi đón ông lên tàu và cùng đến thành Mytilene. Chúng tôi rời đó. Ngày hôm sau, tàu chạy ngang qua đảo Chio. Ngày kế tiếp, chúng tôi đến đảo Samo. Và ngày sau đó, chúng tôi đến Miletu. Số là Phao-lô đã quyết định rằng chúng tôi chỉ đi ngang qua Epheso để ông khỏi mất thì giờ nhiều ở Asia vì ông rất nóng lòng muốn trở về Jerusalem để nếu có thể được, kịp dự lễ ngũ tuần. Phao-lô giảng từ biệt tại Epheso. Lúc ở tại Miletu, Phao-lô cho người mang tin đến Epheso mời các vị trưởng lão của hội thánh đến gặp ông. Khi họ đến nơi, ông nói với họ, thưa anh chị em, từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Asia, tôi sống như thế nào? Trong suốt thời gian đó, anh chị em đã biết rõ. Tôi đã phục vụ Chúa với tất cả lòng khiêm nhường, nhiều khi phải đổ nước mắt, gặp bao nhiêu khó khăn, thách thức do người Do Thái lập mưu hại tôi. Tôi đã không giữ lại bất cứ điều gì có lợi cho anh chị em mà không tỏ cho anh chị em biết. Tôi đã giảng dạy cho anh chị em ở những nơi công cộng và tại các tư gia. Tôi đã làm chứng cho người Do Thái lẫn người Hy Lạp biết rằng họ phải ăn năn, trở về cùng Đức Chúa Trời và phải tin thờ Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Giờ đây, được Đức Thánh Linh trói buộc, tôi đang trên đường về Jerusalem và không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình tại đó. Ngoại trừ Đức Thánh Linh xác chứng cho tôi biết rằng trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi chẳng coi mạng sống mình là quý, miễn sao tôi chạy xong chặng đường và hoàn tất chức vụ mà tôi đã nhận lãnh từ Đức Chúa Giê-xu để làm chứng về tin mừng của ân sủng Đức Chúa Trời. Giờ đây, tôi biết rằng tất cả anh chị em, những người tôi đã có dịp giao giảng về vương quốc, sẽ không gặp mặt tôi nữa. Vì thế, hôm nay tôi tuyên bố với anh chị em rằng tôi đã hoàn tất trách nhiệm đối với huyết của tất cả anh chị em vì tôi đã không giữ lại điều gì. nhưng đã công bố mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời cho anh chị em. Anh chị em hãy giữ lấy chính mình và cả đàn chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh chị em làm những người coi sóc. Hãy chăn giữ hội thánh của Đức Chúa Trời là hội mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài. Tôi biết rằng sau khi tôi đi, muông sói dữ tợn sẽ đến giữa anh chị em. Chúng không tiếc bầy đâu. Từ giữa anh chị em sẽ có những người dấy lên, nói những lời bẻ cong sự thật để lôi kéo các môn đồ theo họ. Vì vậy, anh chị em hãy coi chừng, hãy nhớ rằng trong 3 năm, ngày đêm tôi không ngừng khuyên bảo mọi người, lắm khi phải đổ nước mắt. Bây giờ, tôi phó thác anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ân sủng Ngài, là đạo có thể gây dựng anh chị em và ban cho anh chị em cơ nghiệp giữa mọi người được thánh hóa. Tôi không ham bạc, vàng hay áo quần của ai. Anh chị em đã biết rõ rằng, đôi tay này đã làm việc để cung cấp nhu cầu của tôi và của những người đi với tôi. Trong mọi sự, tôi đã bày tỏ cho anh chị em thấy rằng chúng ta phải giúp đỡ những người yếu. Do đó, chúng ta phải làm việc vất vả như thế. Hãy nhớ lại lời của Đức Chúa Giêsu mà chính Ngài đã phán: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Khi ông nói xong những lời ấy, ông quỳ xuống và cầu nguyện với mọi người có mặt tại đó. Mọi người đều bật khóc thành tiếng và họ ôm cổ ông mà hôn. Họ buồn nhất là khi nghe ông nói rằng họ sẽ không gặp mặt ông nữa. Sau đó họ tiễn ông xuống tàu.